Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Đang trong thời gian được tạm hoãn thi hành án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Lê Thị Tuyết đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người thông qua thủ đoạn nổ có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh nên có thể xin việc ở các trung tâm y tế và bệnh viện công.
Cần sa, nấm thần, bổ vây giới trẻ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 1 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Tuệ, sinh năm 1965, trú tại đường Nguyễn Phúc Chu, thành phố Buôn Ma Thuột, để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ. Theo nội dung vụ việc, vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk ra quyết định số 27/QĐ-SNV, về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng và thành lập đoàn thanh tra gồm 7 thành viên. Trong đó, ông Trần Văn Tuệ là thanh tra viên của đoàn. Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là thanh tra các công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ trên địa bàn huyện Krông Năng. Ngày 25 tháng 6, theo sự phân công của trường đoàn thanh tra, ông Trần Văn Tuệ đã làm việc với trường trung học cơ sở Trần Phú và yêu cầu nhà trường đưa hồ sơ cán bộ đến phòng nội vụ huyện Krông Năng để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà BTPT là nhân viên thiết bị trường học trường trung học cơ sở Trần Phú, sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi làm giả. Ngay sau đó, ông Tuệ đã liên hệ gặp gỡ bà T và yêu cầu bà T đưa số tiền 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc. Ngày 26 tháng 6, bà T đã đưa cho ông Tuệ số tiền 15 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn sẽ đưa sau. Sau đó ít ngày, bà T lên thành phố Buôn Ma Thuột hẹn gặp ông Tuệ để thỏa thuận, thống nhất số tiền mà bà T phải đưa cho ông Tuệ, còn lại là 150 triệu đồng. Trong khi đang giao dịch tiền thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 1 tháng 7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa Phạm Anh Tuấn sinh năm 1979, Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1976 ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh và 3 người khác ra xét xử về các tội bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị hại trong vụ án là anh Lê Văn Tuấn sinh năm 1977, giám đốc một công ty ở thành phố Đà Nẵng. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Hoàng Văn Bình và kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng tiền bồi thường của bị hại. Bị hại yêu cầu bồi thường dân sự 76 tỷ đồng, trong đó yêu cầu bồi thường hơn 70 tỷ đồng cho 3 viên đá Subic. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo, bị hại, tuyên y án sơ thẩm. Theo hồ sơ vụ án, sau khi góp vốn làm ăn chung bất thành, Oanh và bạn làm ăn cùng cho rằng anh Lê Văn Tuấn còn nợ họ hơn 590 triệu đồng nên tìm gặp để đòi tiền. Khi biết anh Lê Văn Tuấn vừa từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Nội, chiều 26 tháng 10 năm 2018, nhóm của anh đã kéo lên Hà Nội để bắt cóc giám đốc doanh nghiệp. Theo cáo trạng, nhóm của Oanh đã bắt anh Tuấn lên ô tô đưa về Quảng Ninh nhốt. Quá trình giữ anh Tuấn, họ đã có hành vi uy hiếp, đánh đập và bắt anh Lê Anh Tuấn phải trả tiền, ép nạn nhân phải viết giấy nhận nợ số tiền hơn 590 triệu đồng. Quá trình giam giữ anh Tuấn trái pháp luật, nhóm này còn dùng còng số 8 khóa tay nạn nhân để không thể trốn chạy. Ngoài ra, nhóm này còn lục soát lấy tài sản của nạn nhân. Theo hồ sơ vụ án, họ đã ép anh Lê Anh Tuấn phải cung cấp mật khẩu thẻ ATM để rút tiền trong tài khoản của anh Tuấn. Sau khi lấy được hơn 220 triệu đồng của anh Tuấn, họ mới thả nạn nhân ra. Theo lời khai của nạn nhân tại cơ quan điều tra, tổng số tiền anh Lê Văn Tuấn bị chiếm đoạt trong tài khoản là 229 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 30 triệu đồng trong ví cùng 3 viên đá trị giá 250.000 USD. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 235 triệu đồng của nạn nhân. Trong đó, 3 viên đá trên được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự định giá có giá 15.000 đồng. Với hành vi trên, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Anh Tuấn 23 năm tù về 3 tội danh bị truy tố. Nguyễn Thị Oanh cùng 3 bị cáo liên quan lần lượt bị xử phạt từ 24 tháng tù đến 15 năm tù.
Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết, 41 tuổi và Trần Ngọc Tuyên, 61 tuổi, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian gần đây, nắm bắt được việc nhiều người có nhu cầu xin vào biên chế ở các bệnh viện và trung tâm y tế, Tuyết móc nối với Tuyên để thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Để tạo niềm tin, Tuyết và Tuyên nổ mình có quan hệ tốt với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh và ngành y tế, nên có thể xin vào biên chế ở bệnh viện hoặc trung tâm y tế với mức giá từ 200 triệu đến 300 triệu đồng một suất. Không những vậy, cặp bài trùng Tuyết và Tuyên còn in giả các thông báo tuyển dụng để tạo lòng tin. Khi con mồi chuyển tiền nhờ lo việc, đến hẹn có kết quả, Tuyết còn in luôn các quyết định giả để đánh lừa nạn nhân. Khám xét nhà của Tuyết, công an thu được 130 tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, một sổ gửi tiền tiết kiệm 70.000 đô la Mỹ và nhiều giấy tờ liên quan khác. Tính ra từ năm 2017 đến năm 2019, Tuyết và Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn làm rõ, riêng Lê Thị Tuyết còn lừa đảo thêm 3 nạn nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng và 9.000 đô la Mỹ. Được biết, Tuyết đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 6 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đang trong thời gian được tạm hoãn thi hành án thì Tuyết lại tiếp tục phạm tội.
Những tháng gần đây, trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh xuất hiện băng nhóm chuyên hoạt động ghi số đề và cho vay lãi nặng, gây tâm lý bất an cho người dân. Nhận định tính chất nguy hiểm của băng nhóm này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh, phân công trinh sát tập trung, xác minh. Điều khiến các trinh sát gặp khó là các nạn nhân sợ hãi, không dám tố giác hành vi phạm tội do nhóm đối tượng thường xuyên dằn mặt, đe dọa sẽ đánh đập nếu trình báo công an. Cầm đầu băng nhóm này là Võ Minh Sang, sinh năm 1981, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh. Sang giàu có bất thường, hay vào các quán bar, karaoke trên địa bàn, luôn được đàn em cung phụng, phục vụ mỗi khi ra khỏi nhà. Sang và đồng bọn tổ chức phát tờ rơi hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, lúc 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt quả tang Sang khi đối tượng mua bán số đề cho nhiều người qua điện thoại di động. Mở rộng điều tra đến nay, lực lượng công an bắt khẩn cấp, khám xét và mời làm việc thêm 20 đối tượng tại nhiều huyện, thành phố vì liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Công an thu giữ tang vật gồm hơn 380 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 11 xe mô tô, 238 phơi số đề, 12 quyển sổ ghi chép việc cho vay, 23 dao kiếm, dựa tự chế các loại và một số đồ vật khác có liên quan. Qua sàng lọc, công an đã tạm giữ hình sự Sang cùng một số đối tượng khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, Sang bắt đầu móc nối với các đối tượng làm số đề trên địa bàn tỉnh để thu gom số đề giữ lại làm thầu. Hàng ngày, Sang tổ chức nhận số đề của các đàn em qua tin nhắn của 2 số điện thoại di động hoặc qua Zalo Võ Minh Sang. Sau đó, Sang ghi số đề từ tin nhắn điện thoại ra các tờ phơi. Khi có kết quả xổ số, Sang dò số để tính tiền thắng thua cho từng tay em, rồi dùng điện thoại di động chụp ảnh lại các tờ phơi, gửi cho các tay em để đối chiếu, đồng thời đốt các tờ phơi này. Đến sáng hôm sau, nếu các tay em thống nhất kết quả thắng thua, thì Sang xóa các ảnh này để tránh bị phát hiện. Chỉ trong ngày bị bắt, trong các tin nhắn ghi số đề của Sang thể hiện tổng số tiền đánh bạc các đài miền Nam là 146 triệu đồng và các đài miền Bắc là 115 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định nguồn tiền thu lợi từ hoạt động thầu đề được Sang sử dụng vào việc cho vay lãi nặng. Sang đã cho hơn 60 người dân nghèo vay nặng lãi. Còn Hưng cũng hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2018 đến nay với hình thức cho vay tiền góp lãi suất 20% một tháng, tiền nóng lãi suất 15% một tháng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh diễn biến hết sức phức tạp của tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp, chất gây ảo giác trong giới trẻ, thì việc cơ quan công an phát hiện một số thanh niên tự nghiên cứu trồng cần sa, nấm thức thần để sử dụng và bán kiếm lời đang là hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch lạc của một bộ phận thanh thiếu niên. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cần sa, nấm thần, bổ vây giới trẻ.
Mặc dù không phải là loại ma túy mới, song cần sa, tem lưỡi, bánh cười, nấm thức thần vẫn là xu hướng của dân chơi hiện nay, đặc biệt là giới trẻ. Họ sử dụng các loại ma túy này như một tấm vé cho những chuyến đi ảo giác, trip tới miền hoang tưởng. Theo chia sẻ của các tripper, tâm trạng của người sử dụng các loại chất ma túy kích thích sẽ quyết định người đó sẽ có một chuyến đi tốt đẹp, ngập tràn những điều vui vẻ, good trip, hay sẽ là chuyến đi tồi tệ, bad trip. Vì vậy, lời khuyên của những tripper có kinh nghiệm là hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, thả lỏng đầu óc và đừng nghĩ về những điều xấu xa. LK, một tripper giàu kinh nghiệm cho biết, để có một chuyến đi ảo giác, người dùng chỉ cần bỏ ra từ 350 đến 500 nghìn đồng một trip, khoảng 3 gram nấm khô và thêm ít nước ngọt có ga để tăng hấp thụ nấm. Mỗi chuyến đi sẽ kéo dài từ 6 đến 8 giờ, nhưng trong thời gian đó cơ thể sẽ cảm thấy dài như mấy ngày, thậm chí còn lâu hơn. Với những người mới trip chỉ nên dùng ở mức 2 gram một lần và phải có người canh để gọi dậy, nếu không có nguy cơ hôn mê. Còn Tripper VN kể, vì nghe một thành viên trên diễn đàn mạng xã hội nói sử dụng cần sa trước khi trip sẽ làm tăng sự cảm thụ, nên trước khi lên xe khách ra Hà Nội, N có hút 2 hơi cần hàng Campuchia, mặc dù trước đó đã ngậm tem lưỡi. Khoảng 10 phút trôi qua không thấy tác dụng, mình uống nước liên tục và cảm giác bắt đầu ùa về. Khi nhắm mắt lại, cảm giác đầu tiên trong miệng thấy dẻo quẹo như đang ngậm mạch nha, răng hàm cứng lại không há được miệng. Có lẽ lúc này cả cần sa và tem đều phát huy tác dụng. Mình thấy rất lạnh, lạnh kinh khủng, chỉ muốn đứng lên vặn cái chỗ gió điều hòa lại, nhưng tay chân cứ cứng đơ, toàn thân như được bao bọc bởi lớp băng, hay chính xác, mình như một xác ướp được bó gọn lại vậy. Sau đó mình thấy những tia ánh sáng chéo nhau, như ánh sáng của những vì sao chiếu rọi. Rồi tiếp đến là cảm giác bản thân như một đồng xu rơi vào đường hầm thời gian, uốn lượn nhiều màu sắc, càng vào sâu lại càng thấy kỳ lạ. Trong đường hầm là những khuôn mặt kỳ lạ, đúng thứ mình mong muốn. Mình muốn quỳ xuống để dập đầu bái lạy khuôn mặt đó, song nó lại nhanh chóng lướt qua. VN kể về hành trình trip trên xe khách từ quê ra Hà Nội của bản thân. HA, một tripper tên tuổi trên các diễn đàn bay lắc cảnh báo, nấm không phải là thứ có thể dùng bừa bãi. Một số bạn dùng liên tục là hoàn toàn sai cách, rất có thể bạn sẽ phải trả giá đắt, hủy hoại cơ thể và tâm hồn. Để tránh những vấn đề đáng tiếc, bạn cần phải ăn chay, thanh lọc cơ thể và tâm hồn trước khi dùng nấm. Nếu đã xài các chất kích thích như heroin, cỏ mỹ, ketamin, cocaine thì cần phải nghỉ một thời gian, sau đó ổn định thể trạng và tâm thần, ăn chay một vài bữa rồi mới nên dùng nấm. Vẫn theo dân chơi này, nấm không gây nghiện, song nó có thể hủy hoại cơ thể, não bộ nhanh hơn bất cứ một loại hợp chất nào khác, tổn thương tâm thần nếu sử dụng bừa bãi. Trên thế giới từng ghi nhận những ca tử vong vì sử dụng nấm, tự lấy dao gọt tay, giết con chó cưng của họ, uống nước trong bồn cầu. HA tỏ ra tìm hiểu khá kỹ về tác hại của nấm ma túy. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, ngoài những chất ma túy và chất gây ảo giác có khả năng gây nghiện nhanh, mạnh và rất nguy hiểm, để lại di chứng nặng nề đến cơ thể con người như tem lưỡi, LSI, chất ma túy gây ảo giác, cần sa, cỏ mỹ, ma túy đá, thì hiện nay một bộ phận giới trẻ sử dụng nấm thức thần để tìm đến thế giới ảo thể hiện sự sành điệu. Bà Thu cho biết, nấm thức thần có thể không gây nghiện nhưng gây ra triệu chứng của bệnh tâm thần. Đây là thú vui mạo hiểm, kỳ quặc, liều lĩnh và thiếu hiểu biết. Chỉ có những người mắc tâm thần nặng mới bị ảo giác và thời điểm này diễn biến bệnh xấu có thể trở thành người vô dụng, gánh nặng cho gia đình và xã hội. Khi những cuộc phê pha du hành trong ảo giác dần tan cũng là lúc hoàng hôn của cuộc đời những dân chơi dần hiện ra. Nhẹ thì vào trung tâm cai nghiện, nặng thì loạn thần, gây án và những năm tháng làm lại cuộc đời sau song sắt như Châu Việt Cường, ca sĩ thể hiện bài hát Đẳng cấp dân chơi. Nhớ lại quá trình điều trị cho một thanh niên 24 tuổi trong tình trạng nghiện nặng, tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hồng Thu kể, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mê sảng, ảo giác triền miên, nói chuyện không ăn nhập với hoàn cảnh, không biết mình ở đâu và bác sĩ không tiếp xúc được. Nguyên nhân do bệnh nhân có hành vi sử dụng cần sa từ lâu, khi rượu bia là anh ta lại tìm đến cần sa sử dụng. Mẹ của bệnh nhân này gặp rất nhiều gian nan trong quá trình chăm sóc người con, phải đối diện với những cơn kích động do ảo giác, trầm cảm và mất trí nhớ của bệnh nhân. Sau 3 năm điều trị tại bệnh viện, bệnh tình của bệnh nhân đã giảm, song những cơn ảo giác đôi khi vẫn ập đến. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đánh giá, tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tâm sinh lý người nghiện. Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi hay còn gọi là ngáo, gây án mạng, tai nạn giao thông, làm chết nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Ví dụ như vụ 7 thanh niên tử vong tại lễ hội âm nhạc chuyến du hành tới Mặt Trăng diễn ra ở công viên nước Hồ Tây, Hà Nội. Vẫn theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, theo thống kê hiện nay trên toàn quốc có trên 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý và phần lớn đang sinh sống tại cộng đồng. Tuy nhiên, nếu thống kê cả số người nghi nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy, thì con số còn cao hơn nhiều và luôn có xu hướng gia tăng. Trong đó đáng lo ngại là người nghiện ở độ tuổi dưới 18. Theo thống kê của Cục C04, năm 2019, các lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý hành chính 13.868 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở này. Độ tuổi dưới 18 chiếm 4%, từ đủ 18 đến 35 tuổi chiếm 85%, từ 35 tuổi trở lên chiếm 11%. Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng đang diễn biến phức tạp, nhất là từ khi Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, có hiệu lực thi hành thì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không bị xử lý hình sự. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2009, cả nước có 146.731 người nghiện có hồ sơ quản lý. Đến tháng 12 năm 2019, cả nước có 235.314 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 160%. Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an C04 cho biết, hiện nay ngoài các vũ trường, quán bar thì nhiều khu nghỉ dưỡng, resort, khách sạn 5 sao đã trở thành bãi đáp của các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, C04 đã lập danh sách gần 3.000 cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm về ma túy, trong đó có 1.229 khách sạn nhà nghỉ. Trong thời gian tới, cùng với việc yêu cầu công an các địa phương tổ chức đánh các tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang, C04 cũng sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng bổ sung các quy định về cấp phép kinh doanh, trong đó buộc trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh trong việc phòng ngừa tội phạm về ma túy.
Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, xây nhiều công trình, dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng, tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhau cuộc sống mãi mãi đang chờ. Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, xây nhiều công trình, giọng hò thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Mục 4. Vi phạm quy định đối với nhân viên đường sắt. Điều 62. Xử phạt nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu vi phạm quy định về giấy phép lái tàu bằng chứng chỉ chuyên môn. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người lái tàu thực hiện hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà không mang theo giấy phép lái tàu, hoặc sử dụng giấy phép lái tàu quá hạn, hoặc giấy phép lái tàu không phù hợp với phương tiện điều khiển. 2. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi sử dụng bằng chứng chỉ chuyên môn giả, giấy phép lái tàu giả, hoặc không có giấy phép lái tàu. 3. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu bằng chứng chỉ chuyên môn giả, giấy phép lái tàu giả. Điều 63. Xử phạt nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, trừ lái tàu và phụ lái tàu, vi phạm quy định về nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. 2. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. 3. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. B. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng của người thi hành công vụ. C. Khi làm nhiệm vụ mà trong cơ thể có chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
Điều 64. Xử phạt nhân viên đường sắt vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. 1. phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với nhân viên đường sắt có liên quan đến công tác chạy tàu, công tác phục vụ hành khách khi làm nhiệm vụ mà không mặc đồng phục, không đeo phù hiệu, cấp hiệu, biển chức danh theo đúng quy định. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Trưởng tàu để người đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đu bám ngoài thành toa xe, đầu máy, chỗ nối hai đầu toa xe. B. Trưởng tàu hoặc lái tàu phụ trách đoàn tàu để người đi trên tàu hàng trái quy định. C. Trưởng tàu, nhân viên phục vụ hành khách để người bán hàng rong trên tàu, để người không có vé đi tàu, để người lên xuống tàu khi tàu đang chạy, để hành lý hàng hóa ở hai đầu toa xe, bậc lên xuống hai đầu toa xe khi tàu đang chạy, trừ trường hợp để hành lý hàng hóa của hành khách chuẩn bị xuống tàu khi tàu vào ga có tác nghiệp dừng đỗ. D. Nhân viên tuần đường, tuần cầu, tuần hầm không kiểm tra phát hiện kịp thời những hư hỏng của hầm, cầu, đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt hoặc đã phát hiện mà không có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, không báo cáo người có thẩm quyền giải quyết. D. Nhân viên đường sắt không tuân thủ quy trình tác nghiệp. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoản 2 điều này mà xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 2 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải hướng dẫn người vi phạm về vị trí quy định.
Điều 65. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về số người được phép chở, tải trọng cho phép chở của phương tiện giao thông đường sắt, tải trọng cho phép khai thác của cầu đường. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt, thực hiện hành vi bán vé vượt quá số chỗ công bố, quy định được phép chở tại từng thời điểm của toa xe tính trên mỗi hành khách bị vượt, nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150 triệu đồng. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Vận chuyển hàng hóa trên mỗi toa xe vượt quá tải trọng cho phép chở của toa xe trên 5% đến 40%. B. Đưa vào khai thác phương tiện giao thông đường sắt có tải trọng giải đều hoặc tải trọng trục của mỗi phương tiện vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường được quy định trong công lệnh tải trọng đến 10%. C. Không thực hiện việc công bố công khai phương án bán ghế phụ, chuyển đổi giường nằm thành ghế ngồi trong các dịp cao điểm theo quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Vận chuyển hàng hóa trên mỗi toa xe vượt quá tải trọng cho phép chở của toa xe trên 40% đến 100%. B. Đưa vào khai thác phương tiện giao thông đường sắt có tải trọng giải đều hoặc tải trọng trục của mỗi phương tiện vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường được quy định trong công lệnh tải trọng trên 10% đến 20%. 4. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Vận chuyển hàng hóa trên mỗi toa xe vượt quá tải trọng cho phép chở của toa xe trên 100%. B. Đưa vào khai thác phương tiện giao thông đường sắt có tải trọng giải đều hoặc tải trọng trục của mỗi phương tiện vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường được quy định trong công lệnh tải trọng trên 20%. 5. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của toa xe.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Tiếng Chuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.